Bà Bovary lại khoác tay Rodolphe, y nói tiếp như nói riêng với mình. Dân, tôi đã thất vọng nhiều điều, suốt đời cô độc. Ôi, nếu tôi có một mục đích ở đời, nếu tôi gặp một tình yêu, nếu tôi tìm thấy được người nào, thì tôi mới sử dụng tất cả các nghị lực mà tôi có thể có. Tôi mới vượt qua tất cả, khắc phục tất cả chứ. Thế mà, Emma nói, tôi thấy dường như ông ít có điều gì đáng phàn nàn. Ủa, bà thấy vậy hả? Rodolphe hỏi. Vì, nói tóm lại, nàng đáp, ông được tự do. Nàng ngập ngừng nói tiếp, giàu có. Bà đừng chế giễu tôi, y đáp. Thế là nàng thề nàng không chế giễu. Vừa lúc đó một phát đại bác nổ vang, lập tức người ta xô đẩy nhau lộn xộn về phía làng. Đó là quan báo. Ông quận trưởng không đến, các thành viên hội đồng đâm ra rất lúng túng, chẳng biết nên khai hội ngay hay nên đợi nữa. Sau cùng phía cuối bãi xuất hiện một chiếc xe 24 bánh do hai con ngựa gầy kéo mà một sở ít đội mũ trắng quất luôn tay. Binet chỉ kịp hô, bông súng, và viên đại tá hô theo. Binh lính chạy đến các cụm súng, họ nhảy sổ tới, vài người quên cả cổ áo. Đoàn quan chức quận dường như đoán biết nỗi luống cuống ấy, nên đôi ngựa xấu buộc cặp với nhau, lắc mình bên sợi dây xích nhỏ, đi nước kiệu tới trước hàng cột tòa thị chính. Đúng lúc đoàn vệ binh và lính cứu hỏa triển khai ở đó, thúc trống và dậm chân tại chỗ. Bước đều, Bino hô. Đứng, viên đại tá hô. Đứng hàng một và đẻ sang trái. Rồi, sau một hồi được bồng lên vai tạo thành tiếng loảng xoảng như tiếng sanh đồng lăn xuống cầu thang, mọi khẩu súng lại được hạ xuống. Người ta liền thấy từ trên xe bước xuống một ông mặc áo choàng ngắn thêu ngân tuyến, tráng hói, gáy mang chùm tóc. Nước da trắng bệch, vẻ rất hiền từ. Ông ta khép lại nửa vời đôi mắt rất to với cặp mí dày để coi đám đông. Đồng thời ông hết chiếc mũi nhọn lên và nở một nụ cười trên cái miệng thụt vào. Ông ta nhận ra viên thị trưởng ở cái băng đeo chéo trước ngực. Ông ta trình bày với viên thị trưởng rằng ông quận trưởng không tới được. Bản thân ông ta là nghị viên hàng quận. Rồi ông ta ngỏ thêm vài lời xin lỗi. Tuy Vasseur xã giao đáp lại, ông kia đâm lúng túng. Và hai ông cứ đứng như thế, mặt đối mặt, trán gần chạm trán, cùng với các thành viên hội đồng giám khảo vây quanh. Trước hội đồng thị xã, các thân hào, đội vệ binh và quần chúng, ông Nghị đặt chiếc mũ nhỏ đen ba múi của ông sát vào ngực, nhắc đi nhắc lại lời chào hỏi. Còn Tuy Va Sơ, người khom như cánh cung, cũng cười nụ lắp bắp, tìm câu nói, cam kết trung thành với chính thể quân chủ, khẳng định cái vinh dự mà người ta ban cho địa phương dòng viên. Hippolyte, anh bồi bàn trong quán cơm, đến nắm cương mấy con ngựa kéo xe, rồi khập khiễng trên chiếc chân thọt, dắt ngựa đến cổng quán sư tử vàng ở đó, dân quê xúm đông lại nhìn chiếc xe. Trống đánh, đại bác gầm, và các ông lần lượt bước lên bục ngồi những chiếc ghế bành bọc nhung đỏ mà bà Tuy Va Sơ đã cho mượn. Tất cả đám người ấy giống nhau, cái mặt nhão nhoẹt của họ que vàng, hơi rám nắng, mang màu rượu táo ngọt, và hàng râu quai nón của họ xòa ra ngoài, những chiếc cổ áo cứng to, thắt cà vạt trắng tết nơ hình hoa lộ rõ rệt. Tất cả các chiếc áo ghi lê đều bằng nhung, cổ áo có veo tròn. Mọi đồng hồ bỏ túi đều mang ở đầu dải băng dài một dấu ấn hình bầu dục bằng hồng mã não. Các ông đều vừa đặt hai bàn tay lên đùi, vừa dặn cẩn thận hai ống quần ra, và quần nguyên hồ bóng lộn hơn cả da đôi bốt cứng. Các bà thượng lưu đứng phía sau, ở tiền sảnh, giữa những cột, còn đám quần chúng thường dân thì đứng hoặc ngồi trên ghế ở phía trước. Quả thật, Lê Ti Bù Đoa đã khuân từ đống cỏ vào đó tất cả mọi loại ghế, và thậm chí mỗi phút đã lại còn chạy đi kiếm ra những chiếc khác ở trong nhà thờ, gây ra bao tình trạng bừa bộn cho cách làm ăn của gã, đến nỗi người ta phải vất vả lắm mới đi tới được chiếc thang nhỏ để leo lên bục. Tôi, Lơ Đơ nói, với tay dược sĩ đi qua đó để tới chỗ của hắn. Tôi thấy rằng đáng lẽ người ta phải trồng ở đây hai cột cờ, với cái gì hơi nghiêm trang và tráng lệ cho mới lạ. Như vậy thì rất là đẹp mắt. Hẳn thế, Homer đáp. Như ông muốn sao? Chính ông thị trưởng bày đặt ra cho cái ông Truy Va Sơ khốn khổ đó. Ông ta chẳng có nhãn quan rộng lớn, thậm chí ông ta lại còn thiếu hẳn cái gọi là tính nghệ thuật. Trong khi ấy, Rodolphe cùng bà Bovary đã lên tầng gác thứ nhất của tòa thị chính, vào trong phòng họp, và vì thấy không có ai, y tuyên bố hai người sẽ ở lại đó mà xem hội cho thoải mái hơn. Y lấy ba chiếc ghế đổ bày quanh chiếc bàn bầu dục, dưới tượng bán thân của nhà vua, rồi đặt lại gần một cửa sổ. Hai người ngồi xuống bên nhau. Trên bục đang nổ ra cuộc tranh luận, những tiếng thì thầm kéo dài, những cuộc thương thuyết. Rốt cuộc, ông Nghị đứng dậy. Bây giờ người ta mới biết tên ông là Lee Irvine, và người ta nhắc đi nhắc lại tên ông ta trong đám đông từ kẻ này đến kẻ khác. Thế rồi, khi ông ta đã đối chiếu lại vài tờ giấy với nhau và dán mắt lên trên để nhìn cho rõ, ông ta mở đầu. Thưa các ông, trước hết cho phép tôi, trước khi thưa chuyện với các ông về mục đích cuộc họp hôm nay, và ý kiến này, tôi chắc thế, sẽ được tất cả các ông đồng tình. Cho phép tôi nói được thừa nhận công trạng của nhà nước tối cao, của chính phủ, của đức vua. Thưa các ông, của hoàng thượng chúng ta, của nhà vua yêu quý đó, không một ngành nào của nền thịnh vượng chung hay riêng mà ngài không chú ý tới. Và ngài không những hướng dẫn một cách vừa rất vững vàng vừa rất khôn khéo con tàu quốc gia qua những cảnh hiểm nghèo liên tục vì biển động, lại còn biết làm cho người ta tôn trọng hòa bình cũng như chiến tranh công nghệ, thương mại, canh nông và mỹ thuật. Có lẽ tôi phải ngồi lui lại một chút, Rodolphe nói. Sao vậy? Emma hỏi. Nhưng vừa lúc đó, ông Nghị cất cao giọng lên một cách khác thường. Ông ta dõng dạc đọc. Không còn nửa cái thời gian, thưa các ông, mà sự chia rẽ trong nước làm đổ máu các nơi công cộng của chúng ta. Ở đó nghiệp chủ, nhà buôn, cả thợ thuyền nữa, buổi tối đang ngủ một giấc ngủ yên lành, run sợ thấy mình bị đột ngột đánh thức dậy bởi tiếng chuông kích động nhân tâm. Mà những khẩu hiệu lật đổ nhất táo gan phá hoại các nền móng. Là gì? Rodolphe đáp. Người ta có thể từ dưới thế tôi, rồi tôi sẽ mất đến 15 ngày để xin lỗi. Và với tiếng tâm xấu xa của tôi thì... Ồ, ông lại tự vu cáo ông rồi. Emma nói. Không, không đâu. Tiếng tâm ấy đáng ghét. Tôi thề với bà. Nhưng thưa các ông. Ông Nghị nói tiếp. Nếu gạt bỏ ngoài ký ức tôi những bức tranh đen tối ấy, tôi đã mắt nhìn lại tình hình hiện tại của tổ quốc tươi đẹp chúng ta. Tôi thấy gì? Khắp nơi thương mại và kỹ nghệ phồn vinh, khắp nơi những đường giao thông mới như những mạch máu mới trong cơ thể quốc gia đặt ra, trong đó những mối tương quan mới. Những trung tâm công nghiệp lớn của chúng ta đã trở lại hoạt động, tôn giáo vững vàng hơn, làm mọi tấm lòng hoan hỷ. Các hải cảng của ta được sầm uất, niềm tin lại nảy nở, và cuối cùng nước Pháp hồi sinh. Giả lại, Rodolphe nói thêm, có lẽ về phương diện xã hội, người ta có lý chăng? Sao vậy? Nàng hỏi. Thế nào? Y nói, bà há chẳng biết rằng có những tâm hồn không ngừng bứt rứt ư? Chúng cần phải lần lượt ước mơ và hành động, có những khát vọng thuần khiết nhất, những lạc thú nồng nhiệt nhất, và như thế con người lao vào mọi thứ ngông cuồng rồ dại. Lúc đó, nàng nhìn y như người ta ngắm một du khách đã qua nhiều xứ sở kỳ lạ, và nàng nói, tội nghiệp cho bọn đàn bà chúng tôi lại chẳng có được ngay cả cái thú tiêu dao ấy. Thú tiêu dao đáng buồn, vì người ta có tìm thấy hạnh phúc đâu trong đó. Nhưng người ta có tìm thấy hạnh phúc bao giờ không? Nàng hỏi. Có ngày cũng gặp. Y đáp. Và chỗ đó là điều các ông đã hiểu. Ông Nghị nói.
các ông nhà nông và thợ thuyền thôn quê các nơi. Các ông, những người tiên phong ồn ào của một sự nghiệp hết sức văn minh. Các ông, những người tiến bộ và có đạo đức. Các ông đã hiểu rằng, tôi nói vậy, bão táp chính trị thực sự còn ghê gớm hơn cả những hỗn loạn của khí quyển.
Hạnh phúc đó có ngày cũng gặp. Rodolphe nhắc lại, một ngày nào đó, đột ngột, khi người ta đang tuyệt vọng vì nó.
Lúc bấy giờ, chân trời hé mở, tưởng như có một tiếng nói thốt lên, hạnh phúc kia rồi. Người ta cảm thấy cần phải giải bày tâm sự về cuộc đời mình với người đó, cần phải hiến dâng tất, cần phải hy sinh tất cả cho con người đó. Người ta không giải thích cho nhau, người ta thầm hiểu nhau thôi. Người ta đã thoáng thấy nhau trong mộng. Và y nhìn nàng. Sau cùng nó ở ngay kia, cái bảo vật mà người ta đã dày công tìm kiếm. Ngay kia, trước mắt người ta, nó lấp lánh, nó sáng chói. Tuy nhiên người ta còn ngờ nó, người ta không dám tin nó, người ta còn bị lóa mắt vì nó. Như thể người ta vừa từ bóng tối ra ánh sáng.
Và Rodolphe vừa kết thúc những lời đó, vừa làm điệu bộ kèm theo. Y đặt bàn tay lên mặt như một người bị choáng váng, rồi y để nó rơi xuống bàn tay Emma. Nàng rụt tay lại, nhưng ông Nghị vẫn đọc.
Mà kẻ nào ngạc nhiên về chuyện đó, thưa các ông, chỉ có kẻ ấy là kẻ khá đuôi mù, khá dùi sâu. Tôi không sợ nói lên điều đó. Khá dùi sâu vào những thành kiến của thời đại đã qua, nên chưa nhận ra được cái tinh thần của nhân dân nông nghiệp. Quả thật tìm đâu ra nhiều tình yêu nước hơn là ở nông thôn, nhiều lòng tận tụy vì công ích hơn. Nói tóm lại, nhiều nhận thức hơn. Mà thưa các ông, tôi không nói đến những nhận thức nông cạn, cái trang sức không đâu của những đầu óc nhàn rỗi, mà là nói đến những nhận thức sâu sắc và đúng mức chuyên theo đuổi trên mọi sự. Những mục tiêu có lợi góp phần vào cái hay của mỗi người, vào sự tiến bộ chung và vào sự gìn giữ quốc gia. Kết quả của sự tôn trọng luật pháp và của sự thi hành nhiệm vụ.
À ha! Là nhiệm vụ. Rodolphe nói, lúc nào cũng nhiệm vụ. Tôi đã quá ngán về những tiếng ấy. Họ là một lũ người giàu u mê, mặc áo ghi lê nỉ mỏng, một bọn sùng đạo ngu muội, mang lòng ấp và tràn hạt, không ngớt hát vào tai ta. Nhiệm vụ, nhiệm vụ. Ôi lạy Chúa, nhiệm vụ là cảm thấy cái gì lớn lao, thiết tha đến cái gì đẹp, chứ đâu phải là thừa nhận mọi tục lệ xã hội với những điều nhục nhã mà xã hội buộc ta phải chịu.
Thế nhưng,
bà Bovary cãi lại.
Không mà, tại sao lại phản đối những khát vọng? Chúng chẳng phải là cái đẹp duy nhất trên đất, là nguồn gốc của chủ nghĩa anh hùng, của cảm hứng, của thi ca, của âm nhạc, của mỹ thuật.
Tóm lại, là nguồn gốc của tất cả mọi thứ hay sao?
Nhưng, Emma nói, cũng phải chú ý phần nào đến dư luận của xã hội và tuân theo đạo lý của xã hội chứ.
À, là vì có hai thứ đạo lý.
Y đáp, thứ hèn mọn, thứ được ước định, thứ của mọi người, thứ thay đổi không ngừng và la lối om sòm. Nó dãy dụa ở bên dưới một cách tầm thường, như sự tụ tập của đám ngu ngốc mà bà trông thấy kia kìa. Còn thứ khác, thứ vĩnh cửu, nó ở khắp xung quanh và ở bên trên, như phong cảnh bao bọc ta và trời xanh soi sáng ta.
Ông Leo Văn vừa lấy mù xoa ra lau miệng, ông ta tiếp tục đọc.
Và thưa các ông, tôi cần phải làm gì để chứng minh ở đây cái lợi ích của nông nghiệp? Ai đã cung ứng cho ta các nhu cầu hàng ngày? Ai đã cung cấp cho ta cơm áo để sinh sống? Há chẳng phải là nhà nông? Nhà nông, thưa các ông, bằng bàn tay cần cù gieo hạt giống trên các luống cày phì nhiêu ở đồng quê, làm nảy nở ra hạt lúa. Hạt lúa được nghiền nát bằng những máy tinh xảo trở thành cái gọi là bột, và từ đó được vận chuyển đến các đô thị, đưa ngay đến nhà thợ làm bánh, bằng thứ bột ấy chế ra một món ăn cho người nghèo cũng như người giàu. Phải chăng cũng lại nhà nông để cho ta có áo mặc, đã nuôi béo những đàn súc vật đông đảo trên các đồng cỏ. Vì không có nhà nông thì ta che thân làm sao, ta nuôi thân thế nào? Và thậm chí, thưa các ông, có cần phải đi thật xa để tìm thí dụ hay không? Ai chẳng thường nghĩ tới tất cả cái tầm quan trọng mà người ta rút ra được từ con vật tầm thường kia, vật trang điểm, các sân nuôi gà vịt của ta. Nó cung cấp cho ta vừa gối mềm để ta ngủ, vừa thịt ngon bổ để ta ăn, và cả trứng nữa. Nhưng tôi chẳng làm sao nói cho xong được nếu phải kể hết thứ này đến thứ khác. Các sản phẩm khác nhau mà đất trồng trọt được làm kỹ, như người mẹ rộng lượng cho các con một cách dồi dào. Đây là cây nho, chỗ khác là cây táo làm rượu, kia là cây cải dầu, xa hơn là phó mát và giải gai. Thưa các ông, ta chớ quên cây gai. Cây gai trong những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ, và tôi đặc biệt kêu gọi sự chú ý của các ông hơn nữa về cây gai. Ông ta chẳng cần phải kêu gọi vì tất cả đám đông đều há hố miệng ra, như để nuốt từng lời của ông ta. Tuy Vasseur ngồi bên ông ta, mở to mắt mà nghe ông nói. Ông de Rosere thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng khép mí mắt lại và xa hơn tay dược sĩ với thằng con trai Napoleon đứng xen giữa hai chân ông, khum bàn tay vào tai để nghe cho khỏi bỏ sót tiếng nào. Các thành viên khác của hội đồng từ từ đu đưa cái cầm của mình trong chiếc áo ghi lê tỏ ý tán thành. Lính cứu hỏa ở dưới chân bục đứng theo tư thế nghỉ bên lưỡi lê. Và Binet đứng im, khuỷu tay thò ra ngoài với mũi kiếm đâm không khí. Có lẽ ông ta đang nghe, nhưng ông ta chẳng có thể trông thấy gì được vì vành mũ cát của ông sụp xuống tận mũi. Viên phụ tá, đứa con trai út của ông Tuy Va Sơ, lại quá đáng hơn với chiếc mũ của gã ta, vì nó rất to, cứ lúc lắc trên đầu gã ta, và để thò một đầu khăn hoàng giải qua ra ngoài. Dưới chiếc mũ đó, gã ta nở một nụ cười hiền hậu rất ngây thơ, và trên bộ mặt choắt xanh xao của gã ta, lả chả mồ hôi, biểu hiện một niềm vui thích, một vẻ mệt nhọc và một sự buồn ngủ. Quảng trường cho tới nhà ở đều đầy ắp người. Người ta thấy kẻ thì tì khuỷu tay lên cửa sổ, kẻ thì đứng ở cửa ra vào. Và Tristan đứng trước cửa hàng dược phẩm, có vẻ hết sức chăm chú ngắm nghía cái mà gã đang nhìn. Mặc dù xung quanh im lặng, tiếng nói của ông Liervan cứ tan đi trong không trung. Nó tới tai người nghe từng mảnh câu bị ngắt quãng đó đây bởi tiếng ghế động trong đám đông. Rồi người ta lại nghe thấy đột ngột ở phía sau mình có tiếng bò rống kéo dài hoặc tiếng cừu con be be đáp nhau ở góc phố. Quả thật, những anh chăn bò và những anh chăn cừu đã dồn đàn súc vật của mình tới tận đó, và những con vật chốc chốc lại vừa kêu lên vừa lấy lưỡi ngắt chút cành lá rủ trước mõm. Rodolphe ngồi sát gần vào Emma và y hạ giọng nói nhanh. Cái âm mưu của người đời không làm cho bà phẫn quốc sao? Có một thứ tình cảm nào mà họ không lên án? Những bản năng cao quý nhất, những cảm tình trong sạch nhất đều bị ngược đãi, vu cáo. Nếu như có hai tâm hồn đáng thương cuối cùng gặp được nhau, thì người ta bố trí mọi thứ để họ chẳng thể gắn bó với nhau. Nhưng họ cũng sẽ cố gắng, họ sẽ vỗ cánh, họ kêu gọi nhau. Ồ, cần gì, sớm hay muộn, trong 6 tháng, 10 năm, họ sẽ được sum họp, được yêu nhau, vì rằng định mệnh là thế, và họ sinh ra là vì nhau. Y ngồi, cánh tay khoanh trên đầu gối, và cứ thế ngẩng mặt về phía Emma. Y chồng chọc nhìn nàng sát gần. Nàng nhìn rõ trong mắt y những tia vàng nhỏ tỏa ra xung quanh con ngươi đen, và nàng thấy cả mùi thơm của sáp làm bộ tóc y bóng loáng. Thế là nàng thấy lòng mình yêu mến. Nàng nhớ đến tay tử tước đã dìu nàng nhảy van ở lâu đài Vobiessa. Bộ râu hắn cũng những mớ tóc kia tỏa ra cái mùi vani và mùi chanh ấy. Và tự nhiên nàng khép nửa vời mí mắt lại để ngửi kỹ hơn cái hương thơm ấy. Nhưng trong cái động tác nàng làm khi chồm người trên chiếc ghế, nàng chợt thấy ở xa tận cuối chân trời chiếc xe con én cũ kỹ từ từ xuống dốc lơ, cuốn theo đằng sau nó một làn bụi dài. chính bằng chiếc xe màu vàng đỏ Leon trước kia đã rất nhiều lần trở về với nàng, và chính trên con đường cái kia anh ta đã ra đi mãi mãi. Nàng tưởng như nhìn thấy anh ta trước mặt ở cửa sổ buồng nàng, rồi thì mọi thứ hòa lẫn, những đám mây trôi qua. Nàng thấy như nàng còn đang quay tròn trong cuộc nhảy vals dưới ánh đèn treo trong tay tử tước, và như Lê Ông không ở xa, anh ta sắp đến. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy đầu Rodolphe bên mình. Cái dịu dàng của cảm giác ấy cứ thế thấm vào các ham muốn xưa kia của nàng. Và như những hạt cát trước một cơn gió, những ham muốn ấy quay cuồng trong làn hương len lỏi nhanh chóng vào tâm hồn nàng. Nàng phồng mạnh lỗ mũi nhiều lần để hít cái mát mẻ của dây trường xuân leo quanh các đầu cột. Nàng tháo găng ra, nàng lau hai bàn tay, rồi lấy mùa xoa, nàng phe phẩy vào mặt. Trong khi đó, qua mạch đập trên thái dương, nàng nghe tiếng ồn ào của đám đông và tiếng đọc đơn điệu của ông Nghị. Ông Nghị nói: "Các ông hãy tiếp tục, hãy kiên trì, chớ nghe những lời dỗ dành của thói cổ hủ, cũng như những lời khuyên bảo vội vàng của thứ chủ nghĩa kinh nghiệm liều lĩnh. Các ông hãy chuyên tâm trước hết đến việc cải thiện chất đất, đến phân bón tốt, đến sự phát triển các giống ngựa, bò, cừu và lợn. Mong rằng hội nghị này đối với các ông như một vũ đài hòa bình. Ở đó người thắng cuộc khi ra bắt tay người thua cuộc và tỏ tình anh em với họ trong hy vọng một thắng lợi tốt đẹp hơn. Còn các bạn, những người giúp việc đáng tôn trọng, những người đầy tớ khiêm tốn mà tới nay chưa một chính phủ nào quan tâm đến công lao khó nhọc, các bạn hãy đến đây nhận phần thưởng về đức tin thầm lặng của các bạn. Và các bạn hãy tin chắc rằng từ nay nhà nước sẽ chú ý tới các bạn. Nhà nước khích lệ các bạn, bảo hộ các bạn. Nhà nước sẽ xét đến các đòi hỏi chính đáng của các bạn và sẽ với hết quyền lực của mình làm giảm bớt cái gánh nặng, những hy sinh đáng tiếc của các bạn." Đến đó, ông Liervan ngồi xuống, ông De Rozure đứng lên bắt đầu một bài diễn văn khác. Bài của ông có lẽ chẳng văng qua bằng bài của ông Nghị, nhưng nó được chú ý bởi một phong cách có tính xác thực hơn, tức là bởi những kiến thức chuyên môn hơn và bởi những khảo sát cao hơn. Chẳng hạn lời ca tụng chính phủ ít chỗ hơn, tôn giáo và canh nông chiếm nhiều chỗ hơn. Người ta thấy trong đó mối tương quan giữa cái này với cái kia, và hai cái đó thường thường hỗ trợ cho nền văn minh như thế nào. Rodolphe cùng với bà Bovary nói chuyện về chiêm bao, linh cảm, từ tính. Trở lại nguồn gốc các xã hội, diễn giả miêu tả cho ta những thời man dại mà con người sống bằng trái cây dẻ dại trong rừng thẳm. Rồi họ trút bỏ gia thú, khoác dạ, đào luống, trồng nho. Đó phải chăng là một điều hay, và trong sự phát minh ấy phải chăng có hại hơn là có lợi? Ông De Rozure tự đặt ra vấn đề ấy. Từ tính, dần dà Rodolphe nói đến mối quan hệ của hai vật thể đồng điệu, và trong khi ông chủ tịch kể chuyện Sancinatuis đi cày, Diocletian trồng cải bắp và các hoàng đế Trung Hoa mở đầu năm bằng lễ gieo hạt giống, thì y giải thích cho người thiếu phụ rằng các sức hấp dẫn không cưỡng lại được kia có nguyên nhân từ kiếp trước nào đó. "Như chúng ta đây," y nói, "tại sao chúng ta lại quen biết nhau, do sự tình cờ nào rung rủi tới? Đó là gì qua xa cách?" "Đúng vậy, như hai dòng sông lớn chảy tới để gặp nhau, những khuynh hướng riêng của chúng ta đã xô đẩy chúng ta lại gần nhau." Thế rồi y cầm tay nàng, nàng không rút lại. "Chúc toàn thể mọi người trồng trọt tốt," ông chủ tịch hô. "Mới rồi, chẳng hạn, khi tôi đến nhà bà, tặng ông Bizet ở canh Căng Boa. Tôi có biết đâu rằng tôi sẽ cùng đi với bà. 70 quan. Có đến hàng trăm lần tôi muốn bỏ đi, nhưng tôi đã theo bà, tôi ở lại. Phân bón. Cũng như tôi muốn ở lại chiều nay, ngày mai, những hôm khác, suốt đời tôi.
tặng ông Caron ở Argeuil một huy chương vàng.
Làm gì chưa bao giờ tôi đã thấy, đang lúc được gần ai, một mê say đầy đủ như vậy.
Tặng ông Banh ở Givry Saint Martin.
Cho nên tôi sẽ mang theo kỷ niệm về bà,
về một con cừu đực lông tốt đặc biệt.
Nhưng rồi ông sẽ quên đi, tôi sẽ đi qua như một cái bóng.
Tặng ông Berlo ở Notre Dame.
Ồ không đâu, phải chăng tôi sẽ là một cái gì trong tư tưởng bà, trong cuộc đời bà.
Giống lợn, phần thưởng đồng hạng tặng các ông Le Herisse và Khuynh Lăng Bua 60 quan.
Rodolphe nắm tay nàng và y cảm thấy tay nàng nóng hổi và run run như con chim gáy bị giam cầm muốn cất cánh bay đi. Nhưng hoặc toan rút tay ra hoặc hưởng ứng cái nắm chặt ấy, nàng động đậy các ngón tay, y thốt lên.
Ồ cảm ơn, bà chẳng cự tuyệt tôi. Bà có lòng tốt, bà hiểu rằng tôi thuộc về bà. Bà cứ để tôi được nhìn bà, tôi được ngắm bà.
Một luồng gió thổi qua cửa sổ làm răng cái thảm phủ bàn lại. Và trên quảng trường, dưới kia, cả loạt mũ trùm lớn của các bà nông dân được nâng lên như những con bướm trắng dậy cánh.
Sử dụng khô dầu.
Chủ tịch tiếp tục. Ông ta vội vã.
Phân bón xứ Flanders, trồng gai, tháo nước, phát canh dài hạn, lao dịch của người giúp việc.
Rodolphe thôi không nói nữa. Hai người nhìn nhau, một sự thèm muốn cực độ làm run rẩy cặp môi khô của họ. Và các ngón tay họ tự nhiên xoắn chặt lấy nhau một cách nhẹ nhàng.
Bà Catherine Niquezier Elisabeth Leroux ở Sassetot-la-Guerrière. Vì đã lao dịch 54 năm liền trong một trang trại, được thưởng một huy chương bạc giá 25 quan. Bà ấy đâu? Bà Catherine Leroux.
Ông Nghị nhắc lại. Bà ấy không ra, và người ta nghe thấy những tiếng xì xào.
Đi lên đi.
Không, sang bên trái.
Đừng có sợ.
Ồ, bà ấy ngốc thế.
Nào, bà ấy lên chưa?
Tuy và sơ kêu lên.
Có, bà ấy kia. Vậy bà ấy hãy lại gần đây.
Bây giờ người ta thấy tiến lên bục một bà già nhỏ bé, dáng sợ sệt, ra vẻ co dúm lại trong bộ quần áo tồi tàn. Chân bà ta xỏ đôi giày guốc bằng gỗ và hai bên hông bà được phủ bằng một chiếc tạp dề xanh lớn. Mặt bà gầy bao quanh bởi một chiếc khăn trùm không viền, nhăn nheo hơn một quả táo héo, và đôi bàn tay dài của bà đầy máu khớp xương, không vượt qua được ống tay áo chẽn đó. Bụi cát giữa lúa bồ tạc trong thuốc giặt quần áo và chất mỡ của len đã làm cấu, làm bợt, làm cứng đôi ống tay ấy, đến nỗi trông vẫn bẩn, tuy đã được cọ rửa bằng nước trong. Và vì đã dùng quá lâu, chúng đã rách toạc ở nhiều chỗ, như để tự mình phô ra cái bằng chứng hèn mọn về bao đau khổ chịu đựng.
Có cái gì nghiêm cách của nhà tu tôn vẻ mặt của bà lên. Chẳng có cái gì buồn rầu hoặc xúc động làm dịu được ánh mắt xanh nhạt kia. Luôn sống gần các súc vật, bà ta đã nhiễm thói câm lặng và tính thản nhiên của chúng. Đây là lần đầu tiên bà thấy mình ở giữa một đám đông người đến như vậy, và kinh hoảng bởi cờ quạt trống phách, bởi những ông dẫn y phục đen và bởi cái bội tinh của ông Nghị. Bà đứng sững lại, chẳng biết nên tiến hay nên thoái, chẳng biết tại sao đám đông cứ đẩy mình lên và tại sao các ông giám khảo lại tủm tỉm cười với mình. Thế đó, đứng trước bọn tư sản phởn phơ kia là cả một nửa thế kỷ tôi đòi ấy.
Bà lại gần đây, bà Catherine Niquezier Elisabeth Leroux đáng kính.
Ông Nghị vừa nói, vừa đón từ hai tay của ông chủ tịch bản danh sách những người được khen thưởng. Rồi hết xem giấy tờ lại nhìn bà già, ông nhắc lại bằng một giọng nhân từ.
Bà lại đây, lại đây.
Bà có điếc không? Tuy Va Sơ vừa nói vừa chồm lên từ chiếc ghế bành, và ông ta thét vào tai bà già.
54 năm lao động, một quy chương bạc, 25 quan, tặng bà đó.
Rồi khi bà đã cầm chiếc quy chương, bà ta ngắm nghía nó, một nụ cười hoan hỷ liền nở trên khuôn mặt bà, và người ta nghe thấy bà lẩm bẩm khi đi xuống.
Mình sẽ đưa cái này cho cha xứ để cha làm lễ cho mình.
Thật là cuồng tính. Tay dược sĩ ngã người về phía viên trưởng khế mà thốt lên. Hội nghị kết thúc, đám đông giải tán. Và bây giờ các diễn văn đã đọc rồi, ai nấy lại trở về địa vị của mình, và mọi sự lại trở về lề thói cũ. Chủ nhân ngược đãi đầy tớ, và đầy tớ đánh đập súc vật. Những kẻ thắng cuộc thản nhiên lại trở về chuồng với một dòng lá xanh giữa cặp sừng.
Trong lúc ấy, đám vệ binh đã leo lên tầng nhất tòa thị sảnh với những chiếc bánh sữa được xiên bằng lưỡi lê, và người lính đánh trống của đại đội khuân một thúng chai. Bà Bovary khoác tay Rodolphe, y đưa bà về tận nhà. Hai người chia tay ở trước cửa, rồi y đi chơi một mình trong đồng cỏ chờ đến giờ dự tiệc. Bữa tiệc kéo dài, ồn ào, phục vụ kém. Người ta ngồi chật đến mức khó lòng nhấc được cánh tay, và những tấm dáng hẹp dùng làm ghế dài suýt gãy dưới sức nặng của khách ngồi. Họ ăn uống ê hề, ai nấy đều tận lực trong cái phần của mình, mồ hôi đầm đìa trên trán, và một làn hơi trắng nhờ như hơi nước trên mặt sông vào một buổi sáng thu chờn chờn trên bàn ăn giữa những chiếc đèn treo.
Rodolphe lưng dựa vào vách lều căng bằng vải chúc bâu, tơ tưởng đến Emma nhiều quá đến mức y không còn nghe thấy gì hết. Đằng sau y trên bãi cỏ, đám người hầu đang xếp những đĩa bẩn. Khách bên cạnh y hỏi, y chẳng trả lời. Người ta rót rượu đầy cốc y, mặc dầu tiếng ồn ào ở ngoài mỗi lúc mỗi tăng. Y nghĩ dơ dẫn đến cái mà nàng đã nói, và đến hình cặp môi nàng, khuôn mặt nàng, như trong chiếc gương thần ống ánh trên vành mũi nhà binh. Nếp áo dài của nàng rủ xuống dọc theo các bức tường, và những ngày yêu đương kéo dài vô tận trong diễn ảnh của tương lai. Buổi tối y lại gặp nàng trong lúc đốt pháo hoa, nhưng nàng đi cùng với chồng, bà Hôme và tay dược sĩ. Tuy nàng rất lo lắng về tai nạn sinh ra bởi pháo hoa bay lạc, và chốc chốc y lại rời nhóm để đi dặn dò Binet. Pháo hoa gửi tới địa chỉ của ông Tuivasseur, vì quá cẩn thận đã cất kỹ vào hầm nhà ông ta, cho nên thuốc pháo ẩm không bén lửa, và cái tiết mục chính phải mô tả một con rồng đang cắn đuôi bị thất bại hoàn toàn. Thỉnh thoảng giọt lên một chiếc pháo hình đèn La Mã, tức thì đám đông miệng há hốc thốt ra một tiếng reo hò, trong đó có lẫn cả tiếng kêu của phụ nữ bị người ta sờ mó trong bóng tối. Emma lặng im nhẹ nhàng nép mình vào vai sắc lơ, rồi hết cầm lên. Nàng theo dõi tia sáng của pháo hoa trên bầu trời đen. Rodolphe ngắm nàng dưới ánh đèn cốc đang cháy. Đèn ấy tắt dần, những ngôi sao sáng lên, vài giọt mưa rơi xuống. Nàng thắt chiếc khăn ren choàng trên đầu trần. Lúc ấy, chiếc xe ngựa của ông Nghị từ trong quán ra. Gã xà ít, say rượu, bỗng thiêu thiêu ngủ. Và từ xa, người ta thấy phía trên mui xe, giữa hai ngọn đèn lồng, thân hình gã ta đu đưa hết sang phải lại sang trái, tùy theo sự trồng trành của hòm xe. Thực ra, tay dược sĩ nói, cần phải nghiêm trị tệ say rượu. Tôi muốn người ta ghi hàng tuần ở cổng thị sảnh trên một chiếc bảng trực tiếp tên tất cả những người suốt trong thời gian đó đã tự đầu độc mình bằng rượu. Giả lại về phương tiện thống kê, người ta sẽ có ở đó như những biên niên sử đích xác mà khi cần người ta có thể. Nhưng xin lỗi. Thế rồi hắn lại chạy về phía viên chỉ huy vệ binh. Ông này trở về nhà. Ông ta đi xem lại cái máy tiện của ông ta. Hôme nói với ông ta, có lẽ ông nên cử một người của ông đi, hoặc tự ông đi là hay. Xin ông để tôi yên, viên thu thuế đáp, vì chẳng có chuyện gì cả. Các bạn hãy bình tâm, tay dược sĩ nói, khi hắn trở lại chỗ bạn bè. Ông Binet đã quả quyết với tôi rằng
Mọi biện pháp đã được trù liệu, không có mồi lửa nào rơi xuống đầu, các vòi bơm đều đầy nước cả. Ta về đi ngủ thôi.
Nói thật, tôi cũng buồn ngủ rồi. Bà Homer vừa nói vừa ngáp dài.
Nhưng không sao, chúng ta đã được một ngày hội rất đẹp.
Rodolphe khẽ nhắc lại với một cái nhìn thấm thiết.
Ồ, vâng, rất đẹp.
Và chào nhau xong, họ đi mỗi người một ngã. Hai ngày sau, trên tờ Ngọn Đèn Rouen có một bài báo lớn về hội nghị. Homer đã cao hứng viết bài đó. Tại sao những dây hoa, những đóa hoa, những tràng hoa này, đám đông này chạy đi đâu? Như những làn sóng của biển dữ dưới những luồng ánh sáng mặt trời nhiệt đới đang gieo cái nóng trên ruộng đồng của chúng ta. Sau đó, ông nói về hoàn cảnh của những người nông dân. Quả thật, chính phủ đã làm nhiều nhưng chưa đủ. Hãy can đảm lên, hắn kêu lên. Hàng nghìn cuộc cải cách là cần thiết, chúng ta thực hiện những cải cách ấy đi. Rồi nói đến sự ra mắt của ông Nghị, hắn chẳng quên cái vẻ hùng tráng của đội vệ binh chúng ta, cả các cô thôn nữ linh lợi nhất của chúng ta, cũng như các cụ già đầu hói, các cụ già đáng kính tới đó. Vài người trong họ, di tích của những đội quân bất tử của chúng ta, còn cảm thấy lòng mình sôi nổi trước tiếng trống oai hùng. Hắn tự nêu tên mình trong những người đầu tiên trong những thành viên hội đồng, và thậm chí hắn còn nhắc đến trong một chú thích rằng ông Homer, dược sĩ, đã gửi một bản báo cáo về rượu táo đến hội canh nông. Khi nói đến cuộc phát thưởng, hắn miêu tả nỗi vui sướng của những người trúng giải bằng những nét khuếch đại. Cha hôn con trai, anh hôn em, chồng hôn vợ. Nhiều người kiêu hãnh phô tấm quân chương tầm thường của mình. Và hắn lại trở về nhà bên người vợ đảm đang. Họ đã vừa khóc vừa treo nó lên bức tường kín đáo của túp lều tranh. Vào lúc 6 giờ, một bữa tiệc bày trên đồng cỏ của ông Lieza đã tập hợp những nhân vật chính của ngày hội. Tình thân mật nhất đã không ngừng ngự trị ở đó. Đã nhiều lần người ta nâng cốc. Ông Lievan chúc hoàng thượng, ông Tuy Va Sơ chúc ông quận trưởng, ông De Rosere chúc nền nông nghiệp, ông Homer chúc nền công nghiệp và mỹ nghệ, hai ngành chị em ấy. Ông Le Blissey chúc mọi sự cải tiến. Buổi tối, lửa pháo hoa rực rỡ đã bất thần làm sáng ngời không trung. Người ta có thể nói đó là một kính vạn hoa thực sự, một cảnh trí kịch diễn thực sự. Và trong khoảnh khắc, cái địa phương nhỏ bé của chúng ta có thể tưởng như được chuyển đến giữa một giấc mơ của 1001 đêm. Chúng tôi nhận xét rằng không có một biến cố đáng tiếc nào đã xảy ra làm rối loạn cuộc họp gia đình này. Và hắn thêm, người ta chỉ thấy ở đó sự vắng mặt của giới tu sĩ, chắc hẳn các vị ngữ đồ thánh hiểu sự tiến bộ một cách khác. Tùy các ông đấy. Các ông xuất từ Loyola ạ. À.